Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 29 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 9 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Sửa quy chế thí sinh không còn được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.
Hiện nay, Công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can về các tội danh.
EU gia hạn biện pháp khẩn cấp hạn chế nhu cầu khí đốt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Hội nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Tại hội nghị này, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 7 dự án luật, trong đó có dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 27 tháng 3, đã có hơn 9 triệu lượt ý kiến của các cơ quan tổ chức cá nhân góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung góp ý của nhân dân tương đối phong phú, đa dạng và bao trùm nhiều nội dung khác nhau của dự thảo luật tùy theo đối tượng cho ý kiến. Tuy nhiên, có thể thấy rằng các quy định nhận được quan tâm nhiều nhất đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, trong đó phải kể đến các quy định về việc lấy ý kiến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp nhà nước thu hồi đất, các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tại buổi họp báo quý 1 năm 2023 của Bộ Công an, nói về việc ùn tắc trong các trạm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo quy định đăng kiểm phải thực hiện 5 công đoạn với 55 hạng mục. Trước đây, xe đi vào kiểm định không đúng quy trình, đăng kiểm viên lấy tiền là xong. Bây giờ, các đăng kiểm viên phải kiểm tra đủ 55 hạng mục nên ùn tắc là chuyện bình thường. Hiện nay, Công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can về các tội danh. Các đối tượng đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn.
Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ có 234 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, đạt 83%, chỉ còn 47 trạm đang tạm thời đóng cửa, chiếm 17%. Trong đó, thành phố Hà Nội hiện có 18 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, với tổng số 23 trên 61 dây chuyền kiểm định. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 13 trên 19 trung tâm đăng kiểm hoạt động, với khoảng gần 30 dây chuyền kiểm định.
Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sửa đổi vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và atlas địa lý Việt Nam khi thi môn địa lý. Như vậy, thí sinh không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu, điều mà quy định hiện hành cho phép. Ngoài ra, thay vì cho thí sinh rời khu vực sau khi hết 2/3 thời gian tự luận, dự thảo quy chế yêu cầu thí sinh ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại của buổi thi.
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết đã được giao tổng cộng 15.000 tỷ đồng để cho vay chương trình nhà ở xã hội bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và số còn lại để cho vay trong năm 2023 là gần 11.000 tỷ đồng. Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định như vậy, về nguồn vốn để cho vay chương trình này trong 2 năm 2022 và 2023 là không thiếu.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số giải pháp về tín dụng và chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Theo đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại được cho doanh nghiệp vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn. Đối tượng là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn có tài sản bảo đảm, có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất cho thuê đất. Trong đó, khoản vay có thể xem xét không vượt quá 70% giá trị gói trái phiếu đã phát hành.
Từ ngày 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến. Cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế xã hội, lập chính sách kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương, điều tra doanh nghiệp năm 2023 sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong quý 1 năm 2023, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ đô la Mỹ, bằng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể trong quý 1 năm 2023, có 522 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, Ngoài ra có 228 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, sáng ngày 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam đã xảy ra vụ xả súng tại một trường tiểu học ở bang Tennessee, Mỹ. Sau khi nhận được thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi quốc hội nước này thông qua việc áp dụng trở lại luật cấm vũ khí sát thương. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cho rằng cần tăng cường hành động để ngăn chặn bạo lực súng đạn đang gây tổn thương sâu sắc trong các cộng đồng dân cư. Trước đó, Tổng thống Mỹ Biden đã nhiều lần kêu gọi quốc hội áp dụng trở lại luật cấm vũ khí sát thương và ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn để kiểm soát hoạt động mua bán súng.
Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí gia hạn một năm đối với biện pháp khẩn cấp nhằm tự nguyện giảm lượng khí đốt sử dụng, góp phần chuẩn bị cho mùa đông tới ở lục địa già trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Theo đó, các biện pháp sắp hết hạn trong tháng 3 này sẽ được gia hạn đến tháng 3 năm 2024 với mục tiêu tự nguyện cắt giảm 15% nhu cầu khí đốt của khối. Các nước EU cũng đã thông qua lần cuối luật quy định ngừng bán ô tô mới phát thải khí CO2 vào năm 2035 sau khi đồng ý để Đức được miễn trừ áp dụng quy định đối với xe ô tô chạy bằng nhiên liệu điện tử tổng hợp.
Thủ tướng Hy Lạp thông báo cuộc bầu cử quốc hội tại nước này sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới, trong khi nhiệm kỳ 4 năm của chính phủ Hy Lạp đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 7 tới. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận cho thấy khoảng cách giữa đảng Dân Chủ mới của Thủ tướng Hy Lạp và đảng đối lập cánh tả đang dần thu hẹp sau thảm họa đường sắt tồi tệ tại Hy Lạp hôm 28 tháng 2 khiến cho 57 người thiệt mạng. Hàng chục nghìn người đã tuần hành trên toàn quốc sau vụ việc. Đây là những cuộc tuần hành có quy mô lớn nhất kể từ khi chính phủ được bầu vào năm 2019.
Viện Di trú Mexico thông báo trong quý 1 năm 2023, nhà chức trách nước này đã giải cứu hơn 34.000 trẻ em và trẻ vị thành niên nước ngoài không có giấy tờ tùy thân trong thời gian quá cảnh tại nước này để tìm đường di cư bất hợp pháp sang Mỹ. Trong số hơn 34.000 trẻ được giải cứu, có gần 2.500 trẻ đi một mình, số còn lại đi cùng bố mẹ hoặc người thân. Số trẻ này chủ yếu đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador, số còn lại đến từ nhiều quốc gia ở Trung và Nam Mỹ. Số trẻ em được giải cứu này hiện đang được bảo vệ tại các trung tâm chăm sóc trẻ em tại Mexico.
Quốc hội Nhật Bản đã ban hành ngân sách có tổng trị giá lên tới 114.380 tỷ yên, khoảng 862 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa 2023, cao nhất từ trước tới nay. Đây là năm thứ 11 liên tiếp ngân sách thường niên của nước này tăng cao kỷ lục và là năm thứ 5 liên tiếp ở mức trên 100.000 tỷ yên. Trong tổng dự toán chi ngân sách của tài khóa 2023 bắt đầu vào đầu tháng 4 năm 2023, chi phí an sinh xã hội lên tới 36.890 tỷ yên, cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do tình trạng già hóa dân số nhanh ở nước này. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phân bổ 4.000 tỷ yên cho các quỹ dự phòng để đối phó với dịch COVID-19 và giá cả hàng hóa leo thang.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông báo sẽ có 13.000 nhân viên thuộc các lực lượng an ninh được triển khai trên toàn quốc để bảo đảm trật tự trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn. Theo ông, đây là con số kỷ lục về số nhân viên an ninh được triển khai nhằm ứng phó với các cuộc biểu tình. Được dự báo có tới hơn 900.000 người tham gia. Nguồn tin cảnh sát cho biết, riêng thủ đô Paris sẽ có 100.000 người tham gia các cuộc biểu tình. Và để bảo đảm an ninh tại đây, thủ đô Paris huy động 5.500 nhân viên an ninh. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF cân nhắc để Việt Nam và Thái Lan làm chủ nhà giải U23 Đông Nam Á lần thứ tư. Theo báo chí Thái Lan, AFF sẽ tiến hành đánh giá cơ sở vật chất của Việt Nam và Thái Lan trong tuần này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ban đầu, AFF muốn tổ chức giải đấu vào tháng 11 vì vấn đề bán bản quyền phát sóng. Tuy nhiên, phía Thái Lan muốn giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào tháng 8 để tránh trùng lịch với Thái Lịch và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn đang cân nhắc về thời gian tổ chức giải đấu. Uy tín của bóng đá Indonesia và hình ảnh đất nước vạn đảo trên bờ vực suy giảm nghiêm trọng nếu FIFA quyết định tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup của họ. Trước tình hình nguy cấp hiện hữu, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia phải bay gấp sang Zurich, Thụy Sĩ nhằm cứu vãn quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup. Đây là sự kiện bóng đá quan trọng mà Indonesia lần đầu tổ chức sau khi giành được quyền chủ nhà từ năm 2019. The Blue vừa công bố khoản lỗ ròng khổng lồ lên đến 121,3 triệu bảng ở mùa giải 2021-2022, thời điểm ông chủ cũ Abramovich chịu sự trừng phạt từ chính phủ Anh. Khi ấy, Chelsea đã được trao giấy phép đặc biệt để tiếp tục hoạt động trong suốt thời gian bị trừng phạt. Tuy nhiên, họ bị hạn chế ở một số khía cạnh, bao gồm nhận doanh thu và đàm phán gia hạn hợp đồng cho các cầu thủ, nhân viên và nhà tài trợ. Ngoài ra, Chelsea còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Với khoản lỗ khổng lồ này, Chelsea sẽ phải chịu sự hạn chế nhiều mặt trong các năm tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Thưa quý thính giả, ngày và đêm khu vực Lai Châu, Điện Biên và những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang vừa có mưa rào lại vừa có mưa nhỏ, mưa phùn trộn lẫn. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ, vùng từ Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang trở xuống, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội không chịu ảnh hưởng của hội tụ gió, chỉ chịu tác động của gió ẩm nên trời sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn. Do có mưa nên nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ không cao, phổ biến từ 22 đến 24 độ, trời rét nhẹ vào ban sáng, lạnh về trưa và chiều. Trong ngày hôm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nền nhiệt sẽ tăng lên mức 24 đến 27 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, sáng nhiều mây nhưng trưa chiều trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức 28 đến 29 độ. Khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ. Hôm nay tiếp tục là một ngày nhiệt độ cao ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức 32 đến 34 độ. Ở khu vực Nam Bộ tại các tỉnh miền Đông vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao 35 đến 36 độ. Với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cận nóng là 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.